giả việc chi vậy?
Bà ngồi xuống đó đi.
Thì có chuyện gì ông cứ nói, tôi nghe mà.
Bà có thấy lụa của mình ngày nay nó khô hơn mấy tháng về trước không? Mặc dù cái tốt, hơi chắc, nhưng mà khi ông to, con gái của mình được làm sức lắm. Bà có thấy như vậy không?
Có.
Ai sao vậy?
Thì có lẽ tại con mình nó lơ đỉnh.
Ai sao nó lơ đỉnh?
Tại vì nó... Ông hỏi kỳ quá, ai biết tại sao?
Hồi đó, khi sống xung tình bắt đầu gợn lên trong trái tim của tuổi cặp đen, bà có những cách lơ đỉnh như vậy không?
Ông muốn nói con gái mình hiện mang tâm trạng đó.
Không riêng con tự, mà tất cả những người con gái trong tuổi nó đều là như vậy cả.
Vậy thì mình chọn cho nó một tấm chồng.
Mình phải chọn, nó đã chọn rồi, bà có biết chuyện đó không? Có lẽ bà đã biết, nhưng bà hài lòng về chuyện đó lắm. Bà cứ mặc cho ai tình nó lôi con gái của mình ra khỏi dòng lễ giáo. Bà cứ mặc cho những hạt xương thôi làm ô xào thí những lọc nhu cầu nó. Mà vợ chồng của ta đã hết lòng mưa đẩy nâng che, chỉ khổ cho tôi mà, trong khi tôi không hay biết gì hết, thì khách chở hàng châu. Thiên hạ lấy tay tiền miệng rằng con gái của ta sắp làm vô quy của nhà quan.
Miệng lưỡi đầy mây mà hơi đau ông bực bội.
Bà đừng tưởng tôi bỏ qua mà lựa lời lắp đi cho chi. Dòng cô đã lên rồi mình tưởng lầm là tận gió thùng. Trong gió có hương làm gì nó làm tan nát vàng qua xuân. Con gái của chúng ta mà dám yêu con quan ti viện.
Con quan ti viện nào đâu lại con gái chúng ta.
Thường ngày khi tôi đi vắng, có tên thợ săn trai trẻ nào đến đây không?
Có.
Rồi, tai họa đó, dòng tố đó, nó sẽ cuốn tắt nóc nhà này.
Thợ săn là thợ săn, con quan ti viện là con quan ti viện. Chứ ai biết thợ săn là con quan ti viện bao giờ đâu. Nói lại với ông vậy. Hưởng con à?
Không phải, con gái tôi nó không có tội. Tội là bà. Có lẽ bà oán hận tôi lắm.
Tại sao tôi lại oán hận ông chứ?
Tại vì tôi không có quỳ lại thanh triều để tìm cái chức quan nho nhỏ, lại đem cái sĩ khí hang tộc mà dệt lụa rau làm cho bà phải táo tận vất vả. Tất cả những người ông đón thọ thường thường vì đem tài sức của mình ra để mà thỏa mãn cái tham vọng của đàn bà. Các bà, kính chào lão ba, chủ nhân. Dạ không gian, dạ kính chào Hà tiên sinh. Dạ mời tiên sinh ngồi, nước uống bà.
Dạ khỏi khỏi, không dám phiền phu nhân.
Có lẽ độ này công việc ở huyện đường nó rỗi rảnh, cho nên tiên sinh mới thường hay dạo chơi cho nó khuây khỏa.
Dạ, thật ra ở huyện đường cũng còn nhiều chuyện gấp lắm, việc công mà mình đâu dám quản đãi. Nhưng tôi phải cố gắng muốn tìm lão ba và phu nhân để hỏi thăm về việc Bạch công tử. Thường lui tới nhà này.
Ủa, công tử nào? Con cái nhà ai? Xin tiên sinh hãy dạy bảo cho già.
Người là con của đương kim chi nguyện.
Đó bà thấy chưa? Tôi nói tại hòa đã tới rồi.
Ông cứ để Hà tiên sinh nói cho hết lời.
Công tử đến nhà này với lớp áo người thợ săn. Nếu lão ba phu nhân muốn thành tự sự thì cứ hỏi liệu cô luôn có hiểu rõ đi đầu. Chuyện xảy ra như xét đánh ngang đầu, bởi con mình không yên thành vui đồn.
Thưa lão ba và phu nhân, hồi đó tôi nhớ hình như là tôi có nhờ người nhờ người mai mối.
Dạ. Dạ tiên sinh có nhờ mai mối đến dò hỏi cô Phượng Tường, nhưng mà chúng tôi từ chối.
Dạ, đó là ý kiến của lão bá và phu nhân ngày xưa. Còn bây giờ...
Dạ, còn bây giờ... Dạ, dù cho con gái tôi không yêu Bạch công tử, thì chúng tôi vẫn giữ ý kiến ngày xưa.
Dạ, sự từ chối là... do nơi tiểu thơ hay là do nơi lão bá và phu nhân?
Nhà tôi làm sao từ chối được Hà tiên sinh?
Ồ, may quá. Vậy ngày mai con sẽ đưa xuống lễ sang đây.
Chứ vậy? Chứ vậy tiên sinh?
Dạ, vì lão bá là bằng lòng.
Dạ, tôi bằng lòng. Tôi ưng tiên sinh đó. Nhưng không lẽ tiên sinh đi cưới tôi thì nó uổng cuộc đời của tiên sinh quá.
Thôi, các người đừng có giỡn mặt với tôi. Các người đừng mong giữ con gái các người lại để gả cho bạch công tử. Các người hãy dẫn tay mà nghe lời tôi dặn vâng. Giờ rồi đây do sắc quỷ của Lĩnh Đức Hoàng, người đã tứ hôn cho bạch công tử, thành hôn cùng quận chúa Diệp Quý Quyền. Vậy các người đang trong mắt lên mà xem.
Xin có lời nói với Hà tiên sinh, bởi già này không cần phân biệt biệt phân. Hát công tử hư bạch công tử già cũng chẳng cần, chỉ biết già không gả con cho Hà tiên sinh. Dạ mời tiên sinh dùng nước.
Cảm ơn, cảm ơn. Rồi các người sẽ thấy
đó, tai họa đó, dòng tố đó. Tôi nói có sai đâu, mà bây giờ thì sự tàn phá nó lại gấp đôi.
Ông quá nghiêm khắc đối với con. Tôi sợ con nó còn nhỏ dại, nó hiểu lầm, nó đâm ra buồn tuổi, muốn xa gia đình để sống cho yên thân. Con mình sẽ xa ngã trước sự cám dỗ của bọn con trai. Chính xác, mình vô tình giết hại đời con. Lỗi một phần do giáo dục không khéo léo, nên thường tạo ra cảnh con không biết tha yêu mến cha mẹ. Chừng đó nó hiểu được mình rồi thì đã muộn không à.
Thế mà răng dạy con thì bà đã tìm cách bà binh. Thật con hư là tại mẹ.
Ô Thượng Tường,
anh
sao em dừng lại? Sao em nhìn anh với đôi mắt thế kia? Thượng Tường, có gì thay đổi không em?
Anh về đi.
Sao em nỡ đuổi anh? Hai ngày nay anh không tới là vì anh bận đi sang xa. Anh xin lỗi em, từ rày về sau anh không đi xa nữa đâu.
Tốt hơn là anh đừng đi sang nữa.
Phải, anh nghe lời em, anh không sát sanh hại vật.
Nếu có thể, anh hãy đi sang một chuyến đi cùng em về
chứ. Thú gì, thùng béo tay tượng, em thích con thú gì, anh cũng đem về được cho em cả.
Không, anh đi sang cho em. Anh sang cho em một con dao để em đoàn quý tư sầu đã khắc cung tim mình xuống mau. Bởi anh là gã thợ săn giỏi gã loài muôn thú, nên gạt gắm cả đến em một cô thôn nữ ngô.
Thank you.
vào dòng tình ái. Những kẻ hèn hạ thường hay dối lừa người yêu bằng cách nâng địa vị, tư cách mình lên cao hơn cái mà mình đang có, để được người yêu tôn sùng trọng vọng. Còn anh hạ địa vị quyền quy xuống thấp là dễ như người yêu không nghe mặt tám sang đèn. Em ơi, đã đành rằng đó là sự dối trá mà anh cố tình dưỡng phàm. Nhưng thử hỏi sự dối trá ấy nên xin biệt trách tiền hay xứng đáng được khoan hồng.
Tôi không khinh miệt anh, nhưng mà tôi tiếc nuối sao hết á. Anh đi về đi, anh về đi, anh về để cứu việc quận chúa đi.
Thôi nhìn đi,
để tôi khóc, đừng có dỗ. Anh gạt tôi nhiều lắm rồi đó. Có phải khi dẹp giặt miêu anh lập tâm đầu không?
Phải.
Có phải vua ban chỉ tứ hôn cho anh và quận chúa không?
Phải. Khi dẹp loạn đồng nhân, anh đã cứu được quận chúa Diệp Thi Nguyên. Lúc giặt Đại Yên, anh từ chối bổng lộc của nhà Thanh để về Ngao Du Sơn Thủy. Anh là người khỏi phải quỳ khi nghe thánh chỉ và nhắn sợ bay đầu khi làm thật ý nhà vua.
Ý cha mới về
à? Con hồi nãy cha vừa bước chân ra khỏi nhà, con có thấy vào phòng lễ giao nó đi theo cha hay không?
Dạ thưa cha.
Hay là nó vẫn còn ở nhà này? Nó ở đâu cả?
Thưa lão bá.
Ủa, ai đây? Ông đã đánh cắp và phòng lễ giao của tôi, hoặc là con gái tôi đã đánh cắp và tặng cho ông, phải em vậy không?
Thưa lão bá, cháu thật muôn vàng đắc tội vì sự có mặt nơi này không chính đại quang minh.
Thưa cha, đây là người thợ săn.
Thợ săn? Ông săn gì? Có phải cha ông săn những cây chuyện nào?
Ngọc Hồ.
Dạ thưa cha.
Lão già kia, mỗi lần con ta tới đây nó tốn bao nhiêu?
Thưa đại nhân, nhà này không phải là nơi chứa đêm.
Còn các người không bán, chẳng lẽ nó đến vệ sinh?
Đại nhân đã làm.
À, nghĩ đúng.
Nếu đại nhân nghĩ đúng thì nhận xét này của tôi chắc cũng không sai. Nếu dưới những mái nhà tranh siêu dẻo, con người nghèo khổ quá phải ban dân.
À, đúng.
Thì trong những lầu dân nguyên Nga trang lệ, ăn sung mặc sướng, chắc người ta cho dân chứ không bán.
Hú ngã dám định thủ với lão gia không phải đâu.
Dạ.
Đóng gốc và lại lại.
À, chúng bay không được động đến người này.
Ngọc Hồ, con mình nhớ cha là thiên việt,
còn con là danh tướng của thanh triều.
Được, mày về nhà thủ con mẹ có nhận là con của tao không?
Con không bao giờ dám bắt kiếm.
Bay đâu?
Dạ.
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 Phượng tường em.
Thằng khốn nạn, mày đã đem bảo tô tôi đây rồi. Đi.
Thưa cha.
À, con, chiều nay con không có đi dạo chơi đâu sao?
Thưa không.
Sao con không đi dạo chơi cho khuây khỏa?
Thưa cha, con có điều gì phiền muộn để cần
khuây khỏa. Đó, trong thời trai trẻ cha cũng thế, bồng bột sôi nhưng mà mau quên. Chứ nếu hai người cùng một tuổi với cha mà kẻ kia tuốt gươm đi cản trở việc cha làm buổi trưa thì họ sẽ nhớ suốt đời con.
Con đã xin lỗi cha rồi.
Không, đâu phải cha nhắc lại để con xin lỗi, mà cha nhắc để con nhớ hình ảnh cây gươm tuốt trần trước mặt cha, thanh gươm tiềm cảm tham quan hậu diệt loạn thần mà thiên tử đã ban cho con làm hãnh diện cả dòng họ Bạch. Ngồi tới đây, cha mới nhớ vụ thanh hoàng hạ chỉ tư hôn.
Nhưng Diệp quận chúa đã làm và hy sinh cho nhà vua giữ yên bờ cõi. Tại sao?
tại sao con lại đi cõng cái thừa của đỡ miêu ấy về nhà Hoa Bạch này mà không thể cưới một con gái dạng toàn đức hạnh và chính tiết?
Thì là con trai của cha câu nghệ về chính tiết à? Cao quý thay, con cao quý hơn cha nhiều lắm. Vậy cha chọn chỗ này đúng gì là mong mỏi của con. Nà cháu Bích, con gái của Châu Tổng Tấn con bạc.
Thưa cha, Châu Tiểu Thơ là người con gái rất kiêu kỳ.
Con chỉ người đẹp nào không kiêu kỳ cho cha coi. Kiêu kỳ chỉ là một thứ nốt ruồi làm tăng thêm duyên dáng cho gương mặt của những người đẹp vậy thôi.
Thưa cha, Tề Tiểu Thơ cũng đẹp nhưng đâu có kiêu kỳ.
Xin chút nữa cha quên mất, nàng ấy mới đúng là mẫu người lý tưởng của con. Ngày mai cha sẽ cho người sáng đánh tiếng với họ Thề.
Thưa cha, xin cha cho con suy nghĩ kỹ lại.
Dạ. Bộ mặt đạo đức giả của con đã rớt xuống rồi, chỉ còn trơ lại gương mặt của kẻ bất hiếu, đại nghịch vô đạo. Ta yêu mi, ta chiều mi, trong khi ta coi mi là con thì mi kể như ta không phải là cha mi.
Thưa cha, con đâu dám kể như vậy.
Ta gọi mi để gọi thầy chốn thầm mi, trong khi mi con tìm kiếm càng nhớ mình phụ thân trước mặt con.
Chuyện xảy ra rồi lòng con luôn luôn ân hận, con cúi đầu xin cha hãy bỏ qua điều phiền giận.
Ta mang nỗi buồn của sư tử khi lo tớ về nhà, ôi tim đầm đeo mắt không lay động. Anh chẳng thà cây đa chẳng dùng mình muốn tình đông chân,
con đã đem tình yêu mà gửi trọn một người là cô gái buổi trưa này. Nàng vết lúa nuôi tầm nổi tiếng khắp Hàng Châu.
Phải rồi, con hãy đi đi, đi cưới cô gái mà con đã tự mình lựa chọn. Bởi vì ngày nay con đã trở thành danh tướng, còn ta chỉ là một gã quyền quan già, suốt đời không mong gì bể kiếm long nhan. Tên tuổi ta như một chấm sao mờ lạc lòng giữa sông, một đốm lửa lập lòe trên bài lành. Trong khi muôn là ngọn hoa đang kêu kỳ cùng nhung, một dần trắng khuya đầy đắng giữa đêm rằng. Bây giờ con lại nói chuyện đầu xưa với cha rồi. Hãy nói chuyện ngày nay. Chuyện ngày nay là cha chiều con nghe rõ chưa? Cha chiều con tay cưng của cha, đó là một. Chuyện thứ hai là bị chúa mời con giữ giả ý. Ngày đêm nay con nên đến giữ giả lời lẽ hết sức ngọt ngào với ngài. Cha bắt con như thế, con xin vâng lời cha dạy.
Thưa đại nhân, tất cả những chuyện đại nhân giao phó đều suôn sẻ.
Ta giao cho ngươi chuyện gì?
Dạ, chuyện thứ nhất là mời công tử đến cho đại nhân dạy việc. Việc thứ hai là trả lời quận chúa về quận giả yến. Thứ ba là tên cướp thiết diện hổ đã bằng lòng công khai ý muốn của ta. Dạ, cho hết là tiện chức đã bắt vợ chồng Liễu Khánh Nhạc.
Hả? Liễu Khánh Nhạc nào?
Dạ, lão về hàng bán rau cải đó.
Không, phải thả ra. Thả ra tức khắc, thằng Ngọc Hồ nó sẽ giết ngươi. Vì ngươi bà ngươi thiết kế trong vụ này.
Vậy thì chết con rồi. Bộ đại nhân nói cho công tử biết hết rồi sao?
Chưa.
Vậy làm sao công tử biết được?
Khi cầm lá thơ tình giả dối kia, nó dạy gì không đi hỏi lại con nhỏ. Con nhỏ sẽ nói hết sự thật.
Thưa đại nhân, mình sẽ bắt con nhỏ đó. Hay là không bao giờ nói sự thật.
Tức cười quá. Ai dạy gì mà tin lời thề thốt.
Đại nhân cứ yên chí. Một khi tiễn chúng ta liệu toan thì đại nhân sẽ được hài lòng. Đây tờ cung chú có điểm chuyện cần lần. Bọn bạch mã tên khai cho Liễu Khánh Nhạc đã cùng chung sức của giết người ở đâu đâu. Vợ chồng nào từng sao vào sao giết. Lúc kia của giết câu bò làm tiếng mếp. Hành tung này lão vô nhẹn cho quán tim. Còn mấy lần lão đem cho tơ lụa ngày được ghi tình mặt. Thưa đại nhân, giả nhất định phen này lão sẽ chết một chừng.
Vì thì cứ dẫn lão vào rồi cho tên cướp lên đây để hai bên đối chất đàng hoàng.
Tội lỗi rõ ràng đối chất làm mà chi.
Vợ chồng bị đâu rồi?
Dạ giam rồi.
Dù quan giá họa cho người ta thì cũng phải cho người ta đối chất cho thả hơi chứ. Quá mồm quá miệng quá vậy coi sao được.
Ê, đâu được. Dạ thưa đại nhân, nếu mà đại nhân cho lão nói nhau, ba ngày sau đại nhân và tiễn chức cùng nhức đầu.
Dạ khó chịu lắm. Rồi lá thơ con bé đâu rồi?
Dạ đâu có. Giam cha mẹ thì con cái phải đi kiếm hỏi thăm. Chừng con bé tới đây thì tiện chức sẽ bắt nó viết thơ.
Nếu thành công ta sẽ ban thưởng.
Dạ.
Ông đại nhân có một cô gái tên Liễu Phượng Tường muốn trinh vào ra mắt đại nhân.
Đại nhân ẩn mặt đi để mặt tiện chức lo liệu. Mời vào.
Dạ.
Thưa tiên sinh, tôi đến đây để hỏi thăm tin tức về sông thân tôi.
Cô nương muốn biết rằng thì coi lời khai của tên chiếc diện hổ đây. Thẳng ngực tàu đau lòng cổ, bị khép vào những tội đó thì chỉ có tử hình.
Tiên sinh có cách nào gỡ tội cho cha mẹ tôi từ miễn kết có ngâm dành?
Được tiểu thơ nhờ giả, hà thiết định tôi đã coi là đại phúc rồi. Hà thất gì nói đến chuyện ơn nghĩa. Chỉ khổ cho tôi là kẻ phải đóng mộc trong tờ trình để cho lính huyện áp giải tù xa ngay chiều nay.
Tiên sinh không thể chậm lại ngày mai sao? Tôi cần gặp bạch đại nhân.
Trời ơi, cô nương đừng nên gặp đại nhân. Công tử say mê cô nương nên phải hững hờ với chủ chú. Vậy nên làm cho đại nhân rầu rĩ vô cùng. Cô nương thừa biết mà.
Tiên sinh ơi, tôi sẽ nói với đại nhân rằng không bao giờ tôi yêu công tử nữa. Dẫu tôi còn thương ngày ngày châu rơi tầm tã, dẫu tôi còn nhớ đêm đêm lệ nhỏ trong dòng. Tôi đã mang phần đi bạc vào kiếp mắt mình. Sống biết phần hèn tôi còn gì mà tiếc rẻ, còn gì mà chẳng thêm nhẹ chút tình riêng. Miễn rằng tuổi tình của mẹ cha tôi được đại nhân rộng lượng bao dung, thì đức của người dời dời tở miền đông. Còn công của tiên sinh như thái sơn cao ngất buồn tình.
tôi chỉ dẫn tại sao công tử yêu cô luôn. À, cái khác nhau là ở chỗ đó đó. Máu thịt người ta mới có quyền cấm đoán chứ. Có một cách này, cô nương viết theo lời tôi đọc, Hà Lan Nhã Gián.
Không, tôi không bao giờ yêu ông, đồ khốn kiếp.
Nếu cô nương không viết, cứ ra về. Chính cô nương nhờ giả chứ nào phải tôi bắt buộc. Phải đâu, lo sửa soạn tụi ta. Cô nương đứng lên cho tôi đóng mộc vào tờ đình.
Rồi, tôi viết đây, ông cứ đọc tiếp đi.
Hà Lan Nhã Gián. Và hãy tìm cách nào cùng em rời khỏi đất Hàn Châu. Kẻo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Kẻo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Em rất khổ phải giả vờ yêu đương với hắn, trong khi lão đi huyện, trong khi lão tri huyện tưởng rằng em và con trai lão tình nghĩa thấm thiết, tưởng rằng em và con trai lão tình nghĩa thấm thiết, nên hồi trưa này lão đến tận nhà mắng chửi phụ thân em, mong gặp anh để liệu định.
Rồi
cô nương ký tên đi.
Rồi
bây giờ cô nương hãy thề không bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai biết cả.
Tôi thề câm lặng đến hơi thở cuối cùng.
Cô nương cứ ra về. Một tiếng đồng hồ sau, lão bá cùng phu nhân sẽ được phóng thích.
Tiểu nữ xin ra mắt quận chúa.
Ngồi xuống đi.
Thưa quận chúa, cẩm đôn này êm ả thật. Xin quận chúa cho phép tiểu nữ được cáo từ.
Ta chưa nói gì kia mà.
Quận chúa có điều gì cần chỉ giải sao? À, thế mà tiện nữ cứ tưởng rằng người kêu vào để cho ngồi thử một lần ở trên cẩm đôn này cho biết, nên quận chúa im lặng từ nãy giờ.
Khốn kiếp, thân bé mọn sông hồ lại đi lời một tiếng hai với biển cả. Người nên biết rằng khi đại dương nổi cơn gió nhẹ cũng nguy hiểm gấp vạn lần giông tố ở Trường Giang.
Nhưng chính quận chúa là người đã khơi dậy cuồng phong.
Và cũng khuyên nàng nhớ trương buồn trong cơn sóng dữ.
Đa tạ quận chúa. Tiểu nữ xin nhắc lại, quận chúa chưa dời tiểu nữ đến đây để chỉ dạy điều chi.
Để hiểu thêm những điều về công tử.
Công tử nào tôi không biết.
Chớ trưa này nghĩa là ngươi yêu Bạch công tử?
Không, tôi chỉ yêu chàng thợ săn tên Bạch Ngọc Hồ.
Nàng đừng làm ta nổi nóng, thì chính sinh mạng của nhà ngươi cũng khó bảo toàn. Ta muốn tặng gia đình nàng một số vốn để sinh nhai, có được không?
Chưa có gì cả trở đâu mà không được.
Nhưng với một điều kiện.
Có ai dâng tiền cho kẻ khác mà không đòi điều kiện đâu.
Gia đình nàng phải rời khỏi Hàng Châu này, tìm một nơi thị tứ nào chẳng hạn như Biện Kinh để buôn bán.
Tiểu nữ không thể rời Hàng Châu này dầu chỉ một giờ hay một khắc.
Để trở chứng cứ đầu nữa rồi, nàng có dám cãi lĩnh thiên tử chăng? Một khi bị khép vào tội ghi quân thì tánh mạng của các ngươi hết phương cứu, nghe chưa?
Quận chúa hãy tự cứu mình trước đã, vì quận chúa đang chìm trong bể tuyệt vọng kia mà.
Phải rồi, trong nỗi tuyệt vọng ta sẽ tận dụng tất cả quyền năng cần thiết để chiếm được hoặc phá vỡ, nàng biết chưa? Ta phải chiếm được chàng, chàng phải là của ta, phải thuộc về ta. Dù ta phải đổi hết bao ngọc trân châu,
kính chào quận chúa.
Hà tiên sinh mời an tọa. Không hiểu bạch công tử có chấp nhận lời thỉnh cầu của ta chăng? Chàng có bắt lỗi ta không?
Dạ không đâu. Ở Hàng Châu này quận chúa là nhất rồi, thì làm sao bạch công tử lại giận hờn lỗi phải với quận chúa được?
Nhưng sao có cảm tưởng ta còn thua một người?
Quận chúa muốn nói ai?
Liễu Phượng Tường. Đó là một cô bé vừa thông minh vừa đáng kính.
Thật là tội cho Liễu cô nương.
Kẻ khổ là ta đi chứ.
Thưa không, kẻ khổ là tiện chức.
Tiên sinh có dính líu gì trong chuyện này?
Dạ có chứ, bởi vì tiện chức ở đây đã hẹn điện thề non cùng Liễu cô nương sống đến bắt đầu, nhưng công tử thấy nàng rồi cảm ơn, cứ tới lui làm tiện chức rất khổ tâm.
Ta nghĩ Liễu cô nương đâu có gì với nhân dân.
Nàng vô cùng chính đáo và thông minh, công tử tôi đã bị đánh lừa, nàng nói cười là đưa đẩy đó thôi.
Tiên sinh mơ ước nhiều quá, ngài vẫn tỉnh đó chứ?
Tiện chức dùng lời lẽ gì quận chúa cũng không tin được, bất đắc dĩ lắm tiện chức mới đưa bức thơ này ra để quận chúa tin lời.
Có thật vậy sao tiên sinh? Ông là người có diễm phúc lắm.
Nhưng tiện chức đau khổ gì công tử cứ lui tới với nàng.
Tiên sinh muốn công tử đừng lui tới nữa thì hãy đưa ta bức thư này.
Ê, không được đâu.
Ta đổi với tiên sinh 5 lượng vàng.
Dạ, đâu được. Ý của quận chúa tiện sinh đâu dám cãi.
Kính chào quận chúa.
Mời công tử an tọa.
Đa tạ. Thưa quận chúa, tôi dân lệnh phụ thân tôi đến đây dự dạ yến và bàn bạc cùng quận chúa
việc hôn nhân của thiếp và công tử.
Xin mạn phép hỏi quận chúa nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?
Thiếp có nghĩ rằng sau ngày chúng ta đẹp kiếp giai ngẫu, thiếp sẽ xin hoàng thượng ban cho chúng ta một việc cung riêng, một cung trời rồi ràng văn cao tới.
tôi trương gấm tiêu phòng thì cứ sẽ có chàng đến gần trắng bãi đó.
Quận chùa là kim chi ngọc diệp, xin đừng mọc mùi quen gió cầu sương.
Công tử mỉa mai tiếp tôi chăng? Thân kim chi ngọc diệp mà còn thua một bó hoa dại ở ven đường, thân kim chi ngọc diệp mà bị gã về đất đồng nhấn cho người biếu đi cầu án khả tắc. Nếu không nhờ công tử ra tay giải quyết thì cánh hoa xuân đã tàn úa nơi đất lá trời xa, thì bị gác ra ngoài đời sống xa quá, bị coi không đáng là người ở cung vàng điện ngọc. Thế chỉ là một món hàng bị người ta đối chết, khi cần giữ vững ngay vàng.
Dạ không có ai bài nữa.
thật bút tích nàng rõ rệt. Nếu công tử không tin lời, tìm đến nhà mà hỏi nàng. Quan tôi lắm công tử ơi, tôi không dám yêu đương gì hết, tôi sợ công tử lắm.
Mà làm chết bây giờ.
Dạ dạ, để tiện chức nói.
Không cần, tôi không nghe gì nữa cả. Tôi không nghe, giờ không ai
nhắc
lại tên Phượng
Tường
nữa, nghe chưa?
Dạ, tiện chứ không dám nhắc nữa đâu.
Phượng Tường không, tại sao con đòi chết? Tại sao con không nghĩ đến mẹ con? Khi ra khỏi Miêu Thành Hoàng, lại phải đi dọc theo bờ sông để kiếm. Phượng Tường con ơi, cha buồn lắm. Cha đã hạ mình nói với con rằng, nếu con chết thì cha cũng chẳng còn tiếp sống trong cõi đời này nữa. Con đâu biết, mỗi lần cha gánh hàng ra tới chợ, người ta thường hỏi sao ông không để Phượng Tường nó đi bán thay ông. Cha đáp rằng, con gái tôi nó còn thờ dãy giữa chợ đông, sợ lời lẽ thiếu công ngoan rồi mất lòng người quen biết. Chứ cha dám đâu thu thật rằng vợ chồng tôi gặp cảnh cha già con muôn.
Một cái nên dù cho con là con gái thì cha mẹ cũng quý con hơn ngọc hơn vàng. Con có nghe tiếng hát trong những núi xưa nồng, mà ơi đừng giả con ta chim kêu giường. Chồng còn không muốn theo chồng ta, còn con tại sao con đòi tự tử để cha mẹ già không mà chịu hoàn nhau?
Chào lão ba và cô nương.
Kìa ông, ông đi đâu mà khuya khoách thế này?
Tôi đến đây xin lỗi về chuyện phụ thân tôi đã nặng lời với lão ba và cô nương.
Đà tạ hảo ý của công tử.
Và cũng để làm phiền lão ba và cô nương một lần chót. Kể từ nay trở đi,
tôi không còn bước chân lên đây nữa. Vì tôi đã dâng lệnh phụ thân tôi kết hôn cùng quận chúa Diệp Phi Nguyên.
Già này thật là hân hạnh tiếp nhận tin mừng đó. Thấy chưa phụ tôi, trong tử mới đúng là người con hiếu thảo.
Kinh thưa lão ba, chính tôi đã nhờ tiểu thơ ngăn cản không cho tôi trở thành một đứa con bất hiếu đại nghịch vô đạo.
Ngọc Hồ,
đừng kêu tên tôi nữa, đồ khốn nạn.
Ủa tại sao công tử lại mắng như con ta?
Vì nàng thật đáng kinh,
chớ ý con quan mà ngài lấy dọc ngang. Tôi nắng lời to tiếng trong nhà tôi,
cầm thơ này đã hóa hại dường tên. Đó là bằng còn gì nữa hay chăng?
Cha có nhìn nét chữ là quá đúng của con.
Và thơ này là gửi cho tình nhân nàng khoe hết với người thân. Người ta đã hay khắc nguyện này rằng tôi đã bị gạt từ lâu. Quá đúng theo lời, Hà Lan là người yêu quý của tôi.
Chính thật thơ đó là của em. Em không lừa dối anh sao chứ?
Nhưng
phải rồi, sự thật là như vậy. Em không lừa dối anh, nhưng chính anh đã tự lừa mình. Anh tưởng anh là khách hào hoa phong nhã, anh tưởng anh là danh tướng của triều đình. Đã yêu anh mà ai chẳng chung tình, còn giống tưởng một chân trời nào khác. Nhưng sự thật đã dạy anh rằng, khi một đoá hoa bắt đầu khoe sắc, thì không bao giờ lừa dối để đương. Khi người con gái đã đến tuổi yêu đương, cũng không khen lừa tiểu nhân hay quân tử.
Thưa công tử, tôi thật gây là nhục nhã mà biết rằng con gái của tôi nó yêu cái thằng Hà thiết định. Còn cái nhục thứ hai là chuyện trong nhà tôi đều do người ngoài phát giác. Tôi thành thật xin lỗi công tử về những lời nặng nề tôi đã dùng trước kia. Tôi phải đi tìm vợ tôi về.
Vợ hai phu nhân đi đâu mà lão bác đi tìm?
Chúng tôi ở huyện đường về thì không thấy Phượng Tường ở nhà, liền phải tức tốc chia nhau đi kiếm. Kiếm không được, tôi mới trở về đây trước thì gặp nó ở nhà còn vợ tôi.
Lão bác, lão bác có chuyện gì mà đến huyện đường?
Thật ra thì chẳng phải huyện đường, nói ra càng thêm nhục. Nhưng thế, cho cùng chuyện nhục đó cũng không sinh bằng chuyện của Phượng Tường nó yêu cái thằng Hà Thiết Đính. Số trời à, số trời cả. Công tử ở dùng trà, tôi đi kiếm vợ tôi về mới được.
Cảm ơn lão ba. Lão ba nói là biết lửa có sẵn mà sao có nướng ra càng lâu thế?
Vì tôi còn nghe ngọn lửa lòng pha trà bằng nước mắt của tôi mà. Công tử hãy dùng đi.
Ở chiến trường tôi là kẻ bất chiến bất thắng,
nhưng ở đất Hàng Châu này tôi đã thua Hà tiên sinh rồi. Thua trong trận giặc tình, trong ngày hôn lễ của cô nương. Có lẽ tôi đã đi xa lắm. Vậy xin tôi chúc quà món là thanh gươm này, kinh tận tăng lan và thanh dây. Đây là sự hàng đầu của kẻ chiến bại, xin cô nương chớ phụ lòng.
Nhưng anh xin nhận gươm, giờ sao lòng nói chuyện này là vinh biệt. Vậy ngày đêm nay em xin gửi cho
gì mà cô nương lại hy sinh nhiều thế?
Thiên nhiên nhau, ai biết thương không tầm ta thương đường.
Thời xuân xanh mà cô nương đành phung phí, rồi làm sao tâm cảm được giấc mùi du tư. Tóc không còn sẽ lạnh buốt mờ
anh ơi, còn chi nữa mà tâm cài lướt giấc, còn chi nữa mà hôn tâm cả hít hà, cứ để sướng khuya làm lạnh buốt dài. Giờ không hay rằng mưa ngâu tầm tã, bên dòng sông nắng có người tôi dệt lụa, đợi chờ ai mà cho lệ đầm.
Tí giấc này chỉ gửi khổ cho nhau, chỉ thêm đau đớn với sầu, tóc này ai nối chiếc cầu gái đâu.
Ngày mai anh có vô vui, chút tình thương em gửi người đã đồng thông đất nước qua, tóc cơ hồn cũ
buồn ai châu lệ không cần, biệt ly này em chớ thầm trách nhân, xin cho lau giọt lễ tình,
ngày mai anh khóc lệ mừng ai nào.
Ngốc hồ, đêm đã khuya sao vẫn còn ở đây, ở trên ơi thiên hạ đã chia từ, xin công tử vui lòng về quốc. Kẻo xin về làm lãnh đại nhân, tôi còn muốn tình đóng gông mà lão già đâu sao không biết ra đây, con đã làm cho cha tổ cả tháng này, con đến đây để từ biết người này và không biết bao giờ con trở lại làm chi.
Anh Ngọc Hồ, Ngọc Hồ anh.
Dạ, quận chúa đang đợi công tử. Ủa, lưỡi cô nương sao vậy?
Phương Tường, trời ơi, nàng cắn lưỡi rồi. Tại sao người yêu của nàng đến đây mà nàng tự vẫn? Tại sao nàng cắt tóc để tặng cho người bị nàng gạt gẫm, Hà tiên sinh?
Dạ.
Tại sao cha mẹ nàng đến huyện đường?
Dạ, tại vì...
Tại sao? Nói nào?
Dạ, đại nhân nói dùm.
Nói đi. Phải, người phải nói.
Dạ, tại đại nhân ra lệnh cho tôi bắt giam cha mẹ nàng.
Bài kế cho ta là lệnh nè. Nói tiếp.
Dạ rồi. Ô rồi biểu nàng Liễu Phượng Tường viết một lá thơ gửi cho tôi biểu tình tính.
Viết thơ rồi mới tha cha mẹ nàng, phải đi không?
Dạ phải.
Xin phụ thân hãy rời khỏi nơi đây, kẻo con sắp trở thành một đứa con bất hiếu. Cha đi đi.
Trầm lại công tử, ngàn lại công tử.
Có phải người ham rằng Liễu Phượng Tường nói sự thật thì sẽ bắt giam cha mẹ nàng nữa, phải đi không?
Dạ.
Đáng thèn lắm. Phương Tường, Phương Tường.